第九毕竟空这个意思是
意思，第九是tất cánh không, ý nghĩa này sâu hơn một chút.
Phô y chia phá liên vũ,
phá tất cả pháp khiến vô di dư, cũng không có tướng đại hư và thật. Tướng đại chính là tương đối. Đối với tất cả pháp, ta hoàn toàn thấu triệt. Như trong kinh Bát Nhã thường nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng,
bị chứng không,
gọi là tất cánh không.
Không,
đến không cũng bất khả đắc. Tâm mới thật sự xuất hiện thanh tịnh bình đẳng giác, không có chút ô nhiễm nào. Đây là cảnh giới gì? Là nhất niệm bất sanh. Sanh khởi một ý niệm là sai. Nhất niệm bất sanh có lợi ích chăng? Lợi ích. Không những lợi ích mà còn rất lợi ích. Tất cả chúng sanh đến thỉnh giáo điều gì, ta đều ứng đối trôi chảy. Sự sự vô ngại. Trong kinh Bát Nhã nói, Bát Nhã vô tri, vô sợ, bất tri. Vô tri chính là tất cánh không. Tất cánh không khởi tác dụng là vô sở bất tri. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp không lìa tự tánh. Tự tánh tất cánh không. Trong tất cánh không bao hàm có trí tuệ Bát Nhã của tự tánh, vô tận đức năng tướng hảo. Phật pháp đặc biệt là đại thừa, bất luận tông phái nào, tông môn giáo môn, hiện giáo mật giáo, tất cả đều lấy minh tâm kiến tánh là mục tiêu học tập tối hậu. Ta chưa kiến tánh là chưa thành tựu. Thành tựu mà chưa kiến tánh là thành tựu thị pháp, nghĩa là thành tựu của pháp thế gian. Hiện nay gọi là ta lấy được học vị tiến sĩ Phật học. Lấy được địa vị của một nhà Phật học. Pháp thế gian, đối với việc mình liễu sanh tử xuất tam giới, được định. Phật pháp gọi là được tam muội, được bồ đề, không chút liên quan đến những điều này. Người thật sự khế nhập tất cánh không là đã thành Phật. Như vậy là lợi ích. Chúng ta ngày nay mọi thứ đều muốn sở hữu, đều muốn khống chế, đều muốn có. Đây là một chướng ngại rất lớn. Không thể không biết. Chướng ngại gì? Chướng ngại sự khai ngộ. Chướng ngại ta được định. Chướng ngại ta minh tâm chiến tánh. Quý vị nói như vậy có phiền phức chăng?